xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 6, Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời. Đã 4 ngày qua, kể từ hôm anh chàng quân nhân tuổi trẻ từ giả căn phòng của mình trong doanh trại đoàn vệ sĩ ra đi, đối với anh ta thật là những ngày đầy biến cố, những ngày quan trọng vô cùng. Anh đã quyết định rồi, một bên là danh giá, tiền của, một bên là nghèo khổ, túng thiếu và tai họa. Nhưng anh đã chọn lấy phần thứ hai và không chút đắn đo ngần ngại. Anh đã chọn thà vì dân sự của Đức Chúa Trời chịu khổ còn hơn là an hưởng sự vui sướng nhất thời của tội lỗi. Vừa trở về thủ đô, anh liền đến thăm vị đại tướng của mình và phúc trình tự sự. Anh báo cáo cho thượng cấp biết rằng anh đã sống giữa vòng tín đồ Đấng Christ. Anh đã không thể thi hành nhiệm vụ và tình nguyện gánh lấy mọi hậu quả. Vị đại tướng nghiêm nghị ra lệnh cho anh trở về doanh trại của mình. Tại đây, giữa lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ, không biết hậu quả của tất cả những việc này sẽ ra sao, thì Lucius bước vào làm gián đoạn tư tưởng của anh. Người bạn anh chào anh một cách đầy cảm tình hơn hết, nhưng chắc chắn là cũng đầy lo âu. Tôi vừa yết kiến đại tướng, Lucius nói, người đã đòi tôi đến, trao cho tôi sứ điệp bảo đem cho anh. Nhưng trước hết, anh hãy cho tôi biết những điều anh đã làm đó là gì. Bây giờ, Maxim Luis kể lại tất cả những gì đã xảy ra kể từ ngày anh ra đi cho đến khi trở về, không giấu giếm chi cả. Lucius lắng tai nghe cả đầu đuôi câu chuyện, không nói một lời, thậm chí không nhúc nhích nữa. Trên mặt anh hiện ra một vẻ ngạc nhiên buồn bã, đủ nói lên những cảm nghĩ của anh. Khi Maxim Luis kể xong câu chuyện, anh mới nói với một giọng sầu thảm. Kỷ luật của La Mã, dầu cho trong thời bình đi nữa, cũng chẳng bao giờ được coi thường. Huống chi hiện nay phản ứng của chính phủ đang sôi sục đến cực độ đối với bọn tín đồ Christ này. Nếu anh cứ khăng khăng trong đường lối hiện tại, thì thế nào anh cũng phải chết. Thì tôi đã nói với anh tất cả cớ sự của tôi rồi. Vâng, Marcel Luis ạ, tôi biết tính tình chân chính và thành thật của anh. Anh luôn luôn là con người có tâm hồn sùng kính. Anh đã ham thích những giáo huấn cao siêu của triết học. Thế hiện nay anh không còn thỏa mãn với những thuyết học ấy như trước kia sao? Tôi chưa bao giờ thỏa mãn với những học thuyết mà anh vừa nói đến đó. Chắc chính anh cũng đã rõ, không có một cái gì chắc chắn trong những học thuyết ấy để linh hồn có thể an nghỉ được cả. Nhưng Cơ Đốc giáo là chân lý của Thượng Đế, do chính mình Đức Chúa Giêsu Christ từ trời đem xuống. Marcel Luis này, anh đã giải thích tường tận tín điều của Cơ Đốc giáo cho tôi. Tôi phải thú thật rằng chính cái nhiệt tình của anh đã khiến cho giáo lý ấy có vẻ hấp dẫn thật đấy. Ước chi tất cả môn đồ Cơ Đốc giáo đều sốt sắng như anh thì có thể ban phước cho thế gian. Nhưng tôi đến đây không phải để tranh biện với anh về giáo lý. Tôi đến là để nói về anh. Bạn thân mến của tôi ơi, bạn đang lâm nguy nghiêm trọng. Địa vị của bạn, danh dự của bạn, chức phận của bạn và ngay cả tính mạng của bạn đang như chỉ mành treo chuông. Tôi đã biện hộ cho bạn trước đại tướng. Chính đại tướng cũng kính nể bạn về tinh thần thượng võ của bạn và người cũng muốn tha thứ cho bạn với một vài điều kiện nhất định. Đó là những điều kiện gì? Điều kiện khoan hồng hơn hết. Thôi thì hãy quên 4 ngày đã qua đi, hãy xóa nó khỏi ký ức của bạn, hãy trở lại với nhiệm vụ của bạn, hãy mau mau đem quân thi hành phận sự của bạn trong việc bắt bớ tín đồ Christ. Maxim Luis vùng đứng lên, tay khoanh lại và nói, Lucius ạ, tôi yêu anh như một người bạn của tôi và rất biết ơn cảm tình trung hậu của anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được. Nhưng trong tôi ngày nay có một điều mà đối với anh vẫn cho là lạ, một điều mạnh hơn tất cả những vinh dự của quốc gia. Điều đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì cớ tình yêu thương ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi cấp bậc danh dự và cả mạng sống này nữa. Sự quyết định của tôi đã dứt khoát. Tôi là một tín đồ của Đấng Christ. Lucius ngồi một hồi lâu, kinh ngạc và âu sầu nhìn bạn mình. Sau cùng anh mới nói, anh dùng tất cả những lý lẽ mà anh có thể suy nghĩ ra được để ép buộc Mạc Sinh Luyết thay đổi quyết định của mình, nhưng vô hiệu quả. Rốt cuộc anh rất mực buồn bã, đứng dậy ra về. Mạc Sinh Luyết ạ, luật sư Úc nói, bạn đang nhào đến một số phận kinh khiếp cách cuồng dại. Tất cả những gì hạnh phúc có thể mang lại cho bạn đều đang ở trước mặt bạn, nhưng bạn lại xây bỏ tất cả để phó vận mạng mình chung với những bọn tứ cố vô thân khốn nạn kia. Tôi đã làm hết phần sự của một người bạn để tìm cách giúp bạn bỏ sự điên cuồng của mình, nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã đem đến cho bạn án lệnh của đại tướng. Bạn đã bị giáng cấp và đang bị tập nã như một tên tín đồ của Chris. Ngày mai bạn sẽ bị tóm cổ, bị giải đi và chịu hình phạt. Nhưng hiện vẫn có nhiều thì giờ cho bạn, và tôi vẫn vui lòng giúp bạn trốn thoát. Hãy mau mau chạy trốn đi, không nên để mất thì giờ. Trong cả thế giới này, chỉ còn có một chỗ mà bạn có thể được an toàn, thoát khỏi sự trả thù của Caesar. Mạc Sinh Luyết im lặng lắng nghe. Anh từ từ cởi chiếc áo giáp đẹp đẽ mà lâu nay anh vẫn khoác lên mình cách kiêu hãnh và bỏ xuống. Anh đứng trước bạn mình với một chiếc áo lót đơn sơ. Vĩnh biệt, luật sư Úc nhé. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quên mối tình bạn trung thành của bạn. Ôi, ước chi chúng ta cùng đi chung với nhau. Ước chi lời cầu nguyện của bạn cùng hòa với lời cầu nguyện của tôi dâng lên cho đấng mà tôi yêu mến và phục vụ. Vĩnh biệt mà xin luyết, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ tái ngộ trong cõi đời nữa. Nếu bạn lâm cảnh thiếu thốn hoặc gian nguy, chắc bạn biết ai là người bạn có thể nhờ cậy. Hai chàng tuổi trẻ ôm choàng lấy nhau và rồi Mạc Sinh Luyết lên đường. Khi anh vừa trở lại đến nơi hầm mộ thì mọi người đều ứa lệ sung sướng hoan nghênh anh. Các bạn hữu anh rất nôn nã nghe anh kể lại chuyện anh tiếp xúc với thượng cấp của mình, và trong khi họ bày tỏ cảm tình với những hoạn nạn của anh thì họ cũng vui mừng vì anh đã được kể là xứng đáng chịu khổ vì cớ đấng Chris. Thưa quý thính giả, chương 6 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 7 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, Kim Nguyên thân mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thánh ca Tình thương yêu của Đức Chúa Trời do ca sĩ Ha Kim trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này tình thương yêu của Đức Chúa Trời, không vắn tạ được, không lưỡi nào phô, vượt mọi ngôi sao cao ngất thiên đàng, sâu hơn hoa ngục, thâm thẳm vô cùng. Chính Chúa Phó con gánh vác hết tội, sanh trong tổ phụ thuở xưa. Chúa muốn thứ tha dấu tích ác phạm, đem con trở lại ra. Xin non rơi trần. thiên binh thánh đô ca tụng. Dầu mực tràn lan